Chương 599, lá bài tẩy cuối cùng lúc này. Sắc mặt của Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng vô cùng khó coi, bất đắc dĩ. Họ phải thừa nhận rằng kế hoạch của Tử Lăng và đồng bọn cao thâm hơn nhiều so với họ. Giờ đây Linh Uy Ngưỡng nhận ra rằng mình đã thua. Giờ đây Linh Uy Ngưỡng ra rằng mình đã thua. 12 vạn quân tinh nhuệ nhất của vạn yêu quốc, cùng với thế lực mà hắn bí mật bồi dưỡng bấy lâu nay, e rằng chỉ có số ít may mắn sống sót trở về. Bất luận là Linh Uy Ngưỡng hay Tê Chiếu, họ đều đánh giá thấp sức mạnh của tu vi thiên tôn đỉnh phong. Cửu kỳ lân liên thủ có thể đánh cho vạn yêu vương tàn giới tan tác, nhưng trước mặt Tử Lăng, họ lại yếu ớt như trẻ thơ, không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Mặt kỳ lân và mặt trúc chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cửu kỳ lân, người am hiểu phòng ngự nhất trong nhóm, cũng bị Tử Lăng phế đi chỉ với một đòn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đến nước này, cờ kém một chiêu, đầy bạn đều thua, đầy bạn đều thua. Việc Linh Uy Ngưỡng cân nhắc lúc này là làm thế nào để giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Không chỉ Tử Lăng, khi Nguyệt Hoàng Tuyền lấy ra trấn hồn số 5 trấn giới thiên bìa, khí chất của hắn cũng thay đổi hoàn toàn. Đồng thời thực lực tăng lên mức khủng bố của thiên tôn trung giai, khả năng dung hợp hoàn hảo với trấn giới thiên bìa không chỉ là điều mà Sa Ngộ Tĩnh có thể làm được. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng vậy, hơn nữa, mặc dù bàn cổ không có trấn giới thiên bìa như Nguyệt Hoàng Tuyền, nhưng hắn lại lấy ra một thanh búa lớn từ hư không. Khi nhìn thấy búa lớn này, sắc mặt Linh Uy Ngưỡng trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí có thể dùng mặt xám như tro để hình dung. Giới khí đỉnh cấp mạch phủ, một trong những thần khí mạnh mẽ nhất của sáng thế thần quốc, được luyện chế từ chín long mạch đỉnh cấp trong chín đại thế giới cao cấp, sở hữu uy năng vô cùng to lớn. Quan trọng hơn, mạch phủ có thể tăng cường tu vi của người sử dụng thông qua việc giải phóng năng lượng long mạch. Do đó sau khi lấy ra mạch phủ, tu vi của bàn cổ cũng tăng lên thiên tôn trung giai, hai thiên tôn trung giai và một thiên tôn đỉnh phong. Vạn yêu quốc không thể chống lại sức mạnh như vậy. Trong sáng thế thần quốc, người mạnh nhất có lẽ không phải giới chủ Tiêu Hòa mà là bàn cổ hiện tại. Lúc này, Tê Chiếu không hề hoảng loạn mà cảm thấy nghi hoặc và do dự nhiều hơn. Là giới chủ đầu tiên của Diệt Thế Ma Quốc, tộc trưởng Diệt Thế Tộc, đồng thời là chủ nhân của nơi truyền thừa Minh Tôn, Tê Chiếu vẫn còn một lá bài tẩy cuối cùng chỉ thuộc về mình. Hắn do dự không biết có nên sử dụng lá bài tẩy mạnh nhất và cũng là cuối cùng này hay không. Điều khiến hắn nghi ngờ là ở bàn cổ, hắn cảm nhận được một loại khí tức mà hắn vô cùng ghét. Khí tức mà hắn từng cảm nhận được ở Tôn Ngộ Không. Đây là khí tức thuộc về người mở ra bàn cổ, xem ra ngươi và khai tịch giả có mối liên hệ mật thiết. Ta ngửi thấy mùi thối của khai tịch giả trên người ngươi. Bàn cổ lạnh lùng nhìn Tê Chiếu và nói, thật không ngờ. Truyền thuyết Minh Tôn lưu lại một phần truyền thừa vào đêm trước trận chiến quyết định. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Bây giờ xem ra, đây hẳn là sự thật. Hơn nữa, truyền thừa này có vẻ như đã bị ngươi chiếm được một phần. Phần còn lại hẳn là ở dưới đáy hồ này. Tê Chiếu, đến nước này rồi mà ngươi còn ngoan cố chối cãi sao? Khi ngươi tiếp nhận truyền thừa của Minh Tôn, ngươi đã trở thành tội nhân của vũ trụ này. Ta không cho rằng lực lượng cường đại kia là tội ác gì. Minh Tôn chỉ là kẻ thất bại. Lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng. Chờ ta lợi dụng sức mạnh này, đứng trên đỉnh cao vũ trụ, ta sẽ biến các ngươi thành tội nhân. Diệt Thế Ma Quốc tiền thân là Diệt Thế Tộc, vốn là những tín đồ thành kính của Minh Tôn. Khi đó Tê Chiếu là tộc trưởng Diệt Thế Tộc. Giữa trận chiến, Minh Tôn bất ngờ triệu kiến Tê Chiếu, ra lệnh cho Diệt Thế Tộc phản bội và gia nhập phe người khai thác. Lý do Minh Tôn làm vậy rất đơn giản, hắn biết mình đã thất bại, và để bản thân không hoàn toàn biến mất, hắn muốn Diệt Thế Tộc tấn công khai tịch giả, tạo cho mình một đường sinh cơ. Lúc đầu, Diệt Thế Tộc không được khai tịch giả tin tưởng vì hành động phản bội này, nhưng trong những trận chiến sau đó, họ chiến đấu dũng mãnh, không sợ hy sinh, lập nhiều chiến công hiển hách. Diệt Thế Tộc dùng sinh mạng và máu của đồng bào để chứng minh lòng trung thành với khai tịch giả, và cuối cùng đã nhận được sự tin tưởng của họ. Diệt Thế Tộc càng ngày càng nổi bật trong chiến tranh, mỗi chiến binh đều chiến đấu với tinh thần hận thù, quyết tâm cùng địch nhân đồng quy vu tận. Sau chiến tranh, 8 vị chấp pháp giả phong Diệt Thế Tộc làm Diệt Thế Ma Quốc, ghi nhận những hy sinh của họ. Nhưng chỉ có Tê Chiếu biết rằng, Diệt Thế Tộc từ trước đến nay tôn sùng hủy diệt và trung thành tuyệt đối với Minh Tôn, họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của Minh Tôn mà không cam tâm gia nhập phe khai tịch giả. Lý do họ chiến đấu liều mạng là vì trong mắt họ, việc phản bội Minh Tôn dù vì lý do gì cũng là tội nghiệp lớn lao, chỉ có hủy diệt mới có thể rửa sạch tội lỗi. và hủy diệt ở đây bao gồm cả chính bản thân và kẻ thù. Dù những kẻ thù này từng là đồng đội của họ, có thể nói, Diệt Thế Tộc chiến đấu với tâm lý tự sát. Là tộc trưởng Diệt Thế Tộc, Tê Chiếu phụ trách bảo vệ đường hầm không gian mà Minh Tôn lưu lại cho Diệt Thế Ma Quốc. Khi đó, nơi này chưa được gọi là nơi truyền thừa, bởi vì Minh Tôn không muốn truyền lại toàn bộ di sản của mình cho người khác, mà chỉ muốn phục sinh bản thân. Sau chiến tranh, Minh Tôn thất bại thảm hại, thân thể bị chia cắt thành 9 phần, linh hồn bị phong ấn trong 9 khối trấn giới thiên bia. Tê Chiếu tuân theo mệnh lệnh của Minh Tôn, âm thầm chuẩn bị cho việc phục sinh hắn. Nhưng sau khi hiểu rõ mọi thứ trong không gian do Minh Tôn lưu lại, Tê Chiếu đã vi phạm mệnh lệnh và nảy sinh giả tâm. Hắn muốn chiếm đoạt sức mạnh của Minh Tôn cho riêng mình. Không chỉ là một giới chủ, Tê Chiếu còn muốn nhiều hơn thế nữa. Hắn bí mật liên lạc với Linh Uyên Ngưỡng của Vạn Yêu Quốc. Hai người hợp tác tinh lọc một phần linh hồn của Minh Tôn trong không gian, chia thành 8 phần, và được Linh Uyên Ngưỡng sử dụng để đánh thức Tứ Đế Tứ Linh đang ngủ say từ thời thượng cổ. Tuy nhiên, đánh thức không phải là từ chính xác để mô tả hành động này. Linh Uyên Ngưỡng đã sử dụng linh hồn tinh lọc của Minh Tôn để hoàn toàn thay thế linh hồn của Tứ Đế Tứ Linh. Do đó, sau khi thức dậy, họ giống như trẻ sơ sinh, không biết gì cả, chỉ có như vậy. Linh Uyên Ngưỡng mới có thể đảm bảo lòng trung thành của họ và thuận lợi thôn phệ Tứ Đế Tứ Linh sau này. Giải quyết xong linh hồn Minh Tôn lưu lại, không gian này trở thành vật sở hữu riêng của Tề Chiếu. Hắn cũng thu được vô số lợi ích từ đây. Tuy nhiên, do tu vi khi đó còn thấp, Tề Chiếu không thể tiếp thu toàn bộ sức mạnh của Minh Tôn. Dù vậy, thực lực của hắn cũng tăng vọt lên Thiên Tôn, đồng thời có được khả năng phân chia sức mạnh của mình. Nhưng hiện tại, nơi này đã bị phát hiện. Mọi sự che giấu đều trở nên vô nghĩa. Nếu không sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, e rằng bọn họ không thể sống sót rời khỏi đây. Chỉ có sống mới có hy vọng, chết thì chẳng còn gì. Chính vì quyết định này, Tê Chiếu lúc này không quá lo lắng. Hắn chỉ loay hoay tìm cách sử dụng lá bài tẩy đó. Tử Lăng đã mất kiên nhẫn, tiếp tục dây dưa. Hắn nhìn Tê Chiếu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, rồi quay sang Nguyệt Hoàng Tuyền và Bàn Cổ Đạo. 8 người này cùng với 12 vạn đại quân giao cho ta, còn lại các ngươi giải quyết, tốt chiến tốt thắng, bộc phát toàn bộ thực lực của chúng ta. E rằng những viên đan dược kia đã phát hiện, tu vi của các ngươi vẫn là bí mật. Vừa dứt lời, Tử Lăng đã lao về phía Cửu Kỳ Lân, giờ chỉ còn là Bát Kỳ Lân. Sau khi Tử Lăng ra tay, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng lập tức tấn công. Mục tiêu của hắn là Liên Uy Ngưỡng và Tứ Đế Tứ Linh. Hắn biết về Ngũ Đế Tứ Linh của Vạn Yêu Quốc, nên không hề xem thường chính người này. Tử Lăng nói chuyện, Liên Uy Ngưỡng và Tê Chiếu cũng nghe được. Hai người liếc nhìn nhau, không cam lòng chịu chết, đồng loạt xuất kích. Tuy nhiên, sau khi nhận Vô Tướng Thần Kiếm từ tay Liên Uy Ngưỡng, Tê Chiếu một mình xông về phía Bàn Cổ. Liên Uy Ngưỡng lao vào 12 vạn đại quân yêu tộc, hướng về phía giữa không trung. Ngũ Đế Tứ Linh hôm nay rốt cục đến lúc sử dụng sức mạnh này, không biết đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ gì. Nguyệt Hoàng Tuyền không ngăn cản Liên Uy Ngưỡng, mà chỉ nhìn thoáng qua Tê Chiếu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Liên Uy Ngưỡng hóa thành một đạo thanh quang. Bầu trời kia, Tứ Đế Tứ Linh cũng đồng dạng hóa thành các loại quang mang, sau đó chín đoạn quang mang dung hợp cùng một chỗ. Hắc hắc, thật sự rất tò mò, cuối cùng sẽ xuất hiện dạng cường giả gì. Nhìn chín đạo quang đoạn dung hợp cùng một chỗ đồng thời chậm rãi hình thành một bóng người, trong mắt Nguyệt Hoàng Tuyền tràn đầy điên cuồng. Sau đó, hắn liền đem trấn hồn số 5 trấn giới thiên bia chậm rãi dung hợp cùng thân thể của mình. Theo trấn giới thiên bia cùng thân thể Nguyệt Hoàng Tuyền dung hợp, cả người hắn cũng đang phát sinh biến hóa rõ ràng. Nguyên bản Nguyệt Hoàng Tuyền là một thư sinh tao nhã, nho nhã, nhưng hiện tại, toàn thân cơ bắp cuộn cuộn trở nên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tóc của hắn cũng biến thành màu đỏ như máu. Đồng thời trên mặt cùng trên người càng là xuất hiện rất nhiều hoa văn màu đỏ như máu, nhìn qua giống như là một đám mặt quỷ cùng bộ xương biểu tình không đồng nhất. Biểu tình của Nguyệt Hoàng Tuyền càng trở nên dữ tợn và điên cuồng. Đây mới là dáng vẻ của bạo quân chân chính. Một nam nhân chiến đấu cuồng bạo, Tê Chiếu, tay cầm Vô Tướng Thần Binh, lao vào tấn công Bàn Cổ. Tuy nhiên, tu vi của hắn chỉ ở mức Thiên Tôn sơ giai, chênh lệch quá xa so với Bàn Cổ. Dù sử dụng toàn bộ sức mạnh cho một đòn tấn công, hắn vẫn bị Bàn Cổ hoàn toàn ngăn cản. Khi Vô Tướng Thần Kiếm bị mạch phủ của Bàn Cổ chặn lại, Bàn Cổ cười hắc hắc, hai tay phát lực, biến đòn chặn thành đòn tấn công. Một nhát búa bổ xuống từ trên không trung, đánh bay Tê Chiếu. Lực lượng vô cùng to lớn của Bàn Cổ khiến Tê Chiếu phun ra máu tươi, quần áo rách nát. Bàn Cổ nhìn thấy Tê Chiếu rơi xuống hồ nước giữa quảng trường, nhuộm đỏ cả một vùng nước. Có thể tưởng tượng mức độ nghiêm trọng của vết thương mà Tê Chiếu phải chịu đựng. Bàn Cổ muốn thừa thắng truy kích, tiêu diệt Tê Chiếu hoàn toàn. Tuy nhiên, Thiên Thương Lạc Trần và đồng bọn đã lao về phía hắn. Bàn Cổ nhìn họ lạnh lùng, đặc biệt là Lạc Trần, ánh mắt hiện lên tia không đành lòng và dễ dụa. Trước đây, Bàn Cổ đã nghe được tin Thiên Thương và Lạc Trần phản bội từ Giác Loạn. Hắn cũng đã gặp hai người này và thử giao thủ. Khi phát hiện cả Thiên Thương và Lạc Trần đều sử dụng đòn chí mạng tấn công mình, Bàn Cổ biết rằng hai người này đã thực sự phản bội Sáng Thế Thần Quốc, do đó họ phải chết.